Thân chào Diệu Liên, dự án làng nổi cộng sinh bền vững thân thiện với môi trường sẽ mang lợi ích gì cho người dân đồng bằng sông Cửu Long cũng như là cho những vùng chịu tác động của biến đổi khí hậu?
Nếu như mà nhìn thiết kế của tụi mình thì sẽ thấy là mỗi cái hình tròn đấy nó được tạo nên bởi 6 cái nhà nổi. Mỗi nhà nổi để tụi mình gọi là một cái cell, tức là một tế bào, bởi vì kết cấu của nó gần giống như là cái mô tế bào benzen đó. Ý nghĩa của nó đó là tụi mình rất là nhấn mạnh văn hóa cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong những văn hóa sông nước, ví dụ như ở đồng bằng sông Cửu Long. Và những cái vòng tròn đó chính là cái sự hỗ trợ, cái sự cộng sinh cùng với nhau trong một cộng đồng và cộng sinh cả với thiên nhiên. Với mỗi một cái nhà ba cạnh mà tụi mình gọi là tế bào, là cái cell rồi đó, thì ba cái cạnh đó chính là ba cái không gian riêng tư của một hộ gia đình, sẽ gồm là bếp này, phòng ngủ và khu vực vệ sinh. Còn cái phần chính giữa đó là một cái điểm khác biệt lớn của Maruichi, là bởi vì cái khoảng không gian ở giữa đó nó rất là rộng, người ta có thể sử dụng để làm phòng khách. Tuy nhiên với mô hình Maruichi thì bên mình rất là khuyến khích người dân sử dụng khoảng không ở giữa đó để làm sinh kế. Một yếu tố mà đặc biệt và ưu việt nữa của Maruichi là mỗi nhà đều nối được với bất kỳ những cái nhà nào khác, tạo ra những cái hành lang mà người ta có thể đi lại trên những hành lang đó giống như là ở trên mặt đất. Và người dân những vùng văn hóa sông nước này, người ta rất là thích sống cộng đồng như vậy, rất là thích đi qua nhà nhau. Nếu không có hành lang đó thì thường người ta sẽ nhảy từ thuyền này qua thuyền khác. Thực ra là cái điều đó nó cũng không phải là cái gì mà quá mới mẻ mà tụi mình tự nghĩ ra đâu, mà những cái người dân ở trên vùng sông nước Cửu Long người ta đã sống như vậy biết bao nhiêu đời nay rồi. Chúng mình sử dụng hết tất cả những cái đặc điểm văn hóa và phong tục tập quán đó để mà chỉ là đưa cho người ta một cái phương án an toàn hơn trong cái bối cảnh lũ lụt là biến đổi khí hậu và thân thiện với môi trường hơn. Có lẽ cũng rất là nhiều người biết là Việt Nam là một trong những cái nước mà sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu, vốn hàng năm đã chịu rất là nhiều thiên tai bão lũ rồi, và bây giờ với biến đổi khí hậu tần suất cũng như là độ nghiêm trọng của thiên tai bão lụt đó nó sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn và nó sẽ càng khó đoán hơn. Và do là cái mực nước biển dâng lên cho nên sẽ một phần lớn của Việt Nam mà đặc biệt là vùng phía Nam đó bây giờ là mặt đất, nhưng mà 50 năm nữa sẽ là mặt nước. Thì tụi mình như kiểu là vừa là nhìn vào cái thực tại, vừa là chuẩn bị trước là một cái mô hình nhà nổi an toàn, đẹp đẽ, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, và rất là quan trọng nữa đó là sẽ giúp cho người dân có thể làm du lịch sinh thái và nó giúp cải thiện nền kinh tế địa phương.
Dự án của nhóm thì mang tên là Làng Nổi Cộng Sinh Bền Vững Thân Thiện Với Môi Trường. Diệu Liên có thể giải thích thêm nữa là nhóm sẽ sử dụng vật liệu gì để xây dựng lên cái ngôi làng nổi này ấy?
Đó cũng là một điểm khá là ưu việt của Maruichi, bởi vì như cái xu hướng của kiến trúc hiện đại và kiến trúc bền vững cũng như thân thiện môi trường thì tụi mình sẽ sử dụng gần như hoàn toàn vật liệu có sẵn tại địa phương. Thì đó sẽ là cây tràm và lá dưa nước đó, thì nó rất là nhiều ở miền Tây Nam Bộ. Như vậy sẽ rất là tiết kiệm được công vận chuyển. Như mọi người cũng biết, cái việc vận chuyển nguyên vật liệu đó nó không những là tốn tiền, tốn thời gian mà nó còn có thể là xả ra rất là nhiều khí carbon vân vân. Và tất cả những cái phần không yêu cầu trình độ của thợ chuyên nghiệp đó thì tụi mình sẽ tận dụng cái lao động địa phương, đó chính là những cái người dân sống trong làng. Và kể cả những cái người mà sẽ sống trong những ngôi nhà này, họ cũng sẽ tham gia vào quá trình xây dựng nhà. Ở mỗi cái nhà có hai hệ thống lọc nước, một hệ thống lọc nước sông để trở thành cái nước sạch có thể sinh hoạt được, và cái lọc thứ hai đó là nước sinh hoạt cũng phải đi qua một hệ thống lọc nước thải để mà đưa ra lại sông và không làm ô nhiễm dòng sông, chứ không phải như bây giờ là người dân đã trực tiếp dùng cái nước sông mà thực sự là nó rất là bẩn và chỉ dùng những cái phương pháp lọc rất là thô sơ, và đó là cái nguồn cơn gây ra rất nhiều cái bệnh tật, và người ta cũng thải thẳng ra sông luôn, làm cho sông Mekong nó càng ngày nó càng ô nhiễm. Và mỗi cái nhà đó đều có những cái tấm pin năng lượng mặt trời giải quyết cái vấn đề năng lượng cho người dân sống ở trên sông.
Dự án Maruichi của nhóm thì đã được trao giải tại các cuộc thi. Thì từ khi mà bắt đầu được hình thành là năm 2016 thì dự án đã được triển khai đến đâu, khả năng ứng dụng của ngôi làng này như thế nào và nguồn tài chính từ đâu?
Cái giải vừa rồi mà Maru đạt được là cuộc thi do World Bank rồi VCIC đồng tổ chức cùng với chính phủ Anh và Úc. Nó có một cái tầm quan trọng đáng kể trong việc quá trình phát triển của Maru, bởi vì đây là lần đầu tiên mà một giải thưởng của tụi mình nó đi kèm với việc có tài trợ để tụi mình có thể thực hiện được cái dự án thí điểm. Đầu tiên là một cái nhà mẫu và sau đó là một cái dạng thí điểm gồm một cụm nhà nổi ở cái địa phương mà Maru đã khảo sát và đã chọn ở huyện An Phú, tỉnh An Giang. Cả team Maru rất là mừng. Tuy nhiên là khó khăn thì vẫn chồng chất, là bởi vì tụi mình cũng không được tài trợ hết toàn bộ cái phần chi phí cần để mà làm một cái cụm nhà nổi về đâu. Cho nên là có hai vấn đề. Thứ nhất là tất cả mọi người ở trong team Maru từ trước đến giờ vẫn làm việc không lương. Và thứ hai, phải có thêm cái nguồn funding để tụi mình có thể đủ tiền làm một cái dự án thí điểm, bởi vì hiện tại là nguồn tiền đó là chưa đủ, ít nhất là phải 6 cell nhà nổi thì bây giờ nó mới chỉ đủ tiền để làm khoảng 3 nhà thôi. Và tất nhiên là sau cái dự án thí điểm đó tụi mình rất là muốn phải mở rộng ra nhiều địa phương hơn nữa. Và thứ ba nữa đó là với những cái kinh nghiệm trong lĩnh vực phi chính phủ phát triển ấy, thì mình nhận thấy rằng là nếu phát triển Maru theo hướng là tổ chức phi lợi nhuận thì nó sẽ không bền vững, bởi vì tụi mình sẽ luôn luôn phải dựa vào cái nguồn tiền bên ngoài. Chính vì thế mình xây dựng theo dạng doanh nghiệp, và bên cạnh các dự án xã hội sẽ có cái phần thương mại hóa để có cái nguồn tiền đầu tư lại vào cả cái dự án phi lợi nhuận của Maru. Và tiếp theo đó là tụi mình hoàn toàn có thể mơ đến một cái ngày là tụi mình vừa làm được việc tốt cho cộng đồng nhưng vừa có thể sống được, sống ổn với con đường mình chọn, đúng không? Maru sẽ có ba cái dòng sản phẩm. Dòng thứ nhất là chi phí thấp nhất, chính là dòng mà tụi mình đang thí điểm đây, là dành cho các dự án xã hội và sẽ cần sự chung tay của tất cả những cái chương trình phát triển trong nước, ngoài nước. Ví dụ như hiện tại là World Bank đang hỗ trợ tiền để làm. Dòng sản phẩm thứ hai, dòng trung cấp, sẽ cung cấp các cái giải pháp nhà cho các cái cá nhân, hộ gia đình hay là những cái công ty vừa và nhỏ muốn xây dựng nhà nổi để ở hay là để kinh doanh, vân vân. Và cái dòng cao cấp nhất của Maru chính là cái dòng mà sẽ làm thành những khu nghỉ dưỡng theo hướng là du lịch sinh thái kết hợp với phát triển văn hóa địa phương, thì có lẽ là cũng phải mất một thời gian dài mới làm được cái đoàn đó, bởi vì sẽ cần nguồn đầu tư tiền rất là lớn.
Vừa rồi Diệu Liên có nói đến là một phần của dự án đã bắt đầu được thí điểm ở huyện An Phú. Vậy người dân ở đây người ta đón nhận cái dự án của nhóm như thế nào?
Tổng cộng là Maru đã về khảo sát 3 lần ở huyện An Phú này. Một lần là để mà thiết kế Damaru Ichi, thì là kiến trúc sư và đồng sáng lập và CTO của Maru là Tuấn đã về khảo sát để mà xây dựng nên cái mô hình Maru Ichi. Lần thứ hai là mình và Tuấn cùng một team cũng về khảo sát để xem thực trạng người dân đang sống như thế nào, cái nhu cầu ra sao. Và lần thứ ba là mới gần đây thì tụi mình đã làm việc cụ thể với chính quyền, rồi những cái hộ dân mà trong cái diện nghèo nhất của ấp đó, tụi mình phỏng vấn trực tiếp để hiểu hơn về cái nhu cầu của người ta và cái cam kết của người ta là có sẵn sàng tham gia vào một cái mô hình như vậy. Thứ nhất là nhận nhà, nhưng thứ hai đó là phải cam kết là ngoài cái sự giúp đỡ của Maru và các tổ chức khác thì người ta phải nỗ lực để thoát nghèo, làm sinh kế ở ngay trên cái ngôi nhà và phải cam kết về một cái lối sống thân thiện môi trường trong cái dự án thí điểm này. Tất nhiên triết lý của Maru đó là không cho không, bởi vì thường kinh nghiệm làm dự án cho thấy là khi mà mình tặng không người dân 100% thì người ta thường sẽ không biết quý. Nhưng người dân mà thu nhập thấp bên mình sẽ mong muốn là người ta phải có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, và cái phần còn lại thì Maru sẽ cố gắng hết sức để vận động nguồn quỹ tài trợ để mà hỗ trợ người ta. Nhưng mà giả sử gia đình nào mà có quá ít tiền thì họ cũng có thể góp sức bằng cái công lao động, và công lao động đó Maru cũng sẽ tính ra thành một phần chi phí làm nhà cho họ. Nhưng tóm lại họ phải nỗ lực và họ phải tham gia một cách rất là chủ động quá trình làm nhà đó.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Diệu Liên, nhóm Maru đã dành cho đài buổi phỏng vấn ngày hôm nay.